Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 27 Lực Lạc Về An Sĩ Toàn Thư, tác giả lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Tịnh, giảng ngày 7 tháng 3 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ. Hôm nay chúng ta học sang phần khuyên người không đánh giết rắn. Ở trong văn luận, Chu lão An Sĩ Bồ Tát khuyên như thế này: người đời đều cho rằng rắn là loài hại người, chỉ sợ không giết được hết, thậm chí còn cho rằng đánh rắn không chết sẽ để lại tai họa về sau. Thế nhưng lại không xét kỹ rằng nếu đánh không chết sợ rắn báo oán, vậy đánh chết thì chẳng phải thù oán càng sâu nặng hơn sao? Chẳng qua là chỗ thấy biết của người đời hết sức nhỏ nhoi cạn cợt. Chỉ biết chuyện đời nay, không biết chuyện đời sau, nên mới nảy sinh quan niệm đoạn diệt, cho rằng mọi việc chỉ xảy ra trong một đời này rồi chấm dứt. Qua đoạn văn của bài luận này, chúng ta thấy chú lão An Sĩ ngài nói rằng người đời thì cho rằng rắn là loại độc hại, nó hại người, hay cắn người, loại rắn độc cắn có thể chết người, cho nên nó chỉ sợ không giết được hết nó mà thôi. Thậm chí có người cho rằng đánh rắn không đánh chết thì không đánh được chết chết rắn thì sẽ mang họa về sau. Cho nên chúng ta mới thấy dân gian có cái câu này: đánh rắn phải đánh dập đầu, đánh dập đầu tức là chết là gì nữa, phải đánh cho chết hẳn. Ý là đánh rắn phải đánh cho chết hẳn, nếu không đánh chết hẳn thì sẽ sợ rồi nó sẽ cắn cho. Người đời chỉ hiểu được đến đó thôi. Cho nên ở đây chú lão An Sĩ mới nói rằng thế nhưng xét lại, xét kỹ lại, nếu xét kỹ rằng họ chỉ có biết là sợ đánh không chết để sợ rắn nó báo oán nó cắn trả lại thôi, nhưng họ không biết rằng nếu đánh chết thì oán thù đó thì càng sâu nặng hơn. Tí nữa có câu chuyện đánh chết rắn oán thù càng nặng khủng khiếp luôn. Tí nữa chúng ta sẽ thấy câu chuyện đó. Rồi cụ nói chẳng qua là chỗ thấy biết của người đời hết sức nhỏ nhoi cạn cợt, vì họ cho rằng giết rắn thì phải giết cho nó chết thì mới không bị rắn nó cắn lại. Cho nên họ chỉ thấy ở cái nhân trước mắt là không bị rắn cắn lại thôi, chứ họ không thấy cái quả báo. Nếu mà giết chết rắn thì sẽ bị cái quả báo gì? Quả báo về đời sau nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Người đời á thì nhìn cái nhân trước mắt mà không sợ cái quả về sau. Ở trong nhà Phật thì nói là gì? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Vì sao lại nói như thế? Các vị Bồ Tát á, người ta có con mắt pháp, có cái con mắt giác ngộ, thấy rõ về cái lý nhân quả ba đời quá khứ hiện tại vị lai đắp đổi cho nhau như bóng theo hình, hết nhân thành quả, hết quả thành nhân, nhân quả hỗ tương lẫn nhau. Cho nên Bồ Tát thấy như vậy, vì vậy mà Bồ Tát sợ, không dám gieo nhân ác, không dám làm những việc ác, không sát sinh hại vật, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu và làm những cái việc sai quấy khác. Đó là gọi là Bồ Tát sợ nhân. Còn chúng sinh thì không sợ nhân mà chỉ sợ quả. Chúng sinh mê muội, chỉ sợ cái khi quả nó nở ra rồi, đưa ra kết quả rồi thì chúng sinh mới sợ. Quả nó hiện ra, quả báo ngay trước mắt rồi, sờ trước mắt rồi, nằm lên trên giường bệnh rồi thì khi đó chúng sinh mới biết sợ. Lúc đó sợ thì cũng quá trễ rồi, quá trễ rồi. Đấy, cho nên ở đây mới nói, người xưa mới nói ở trong nhà Phật có câu là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả như thế. Các tổ sư đã dạy rất rõ ràng. Nay chúng ta tuy chưa phải là Bồ Tát, nhưng may mắn được học Phật, được nghe Pháp, thì chúng ta phải biết sợ cái nhân xấu mà lánh đi. Đừng có tạo tác nữa, đừng có gieo trồng nữa. Nếu chúng ta còn gieo trồng, còn tạo tác, thì chắc chắn một ngày nào đó, không xa đâu, cái quả báo xấu ác ấy nó sẽ đơm hoa và kết trái, hiện thành quả báo, có khi ngay kiếp này chứ chẳng phải đợi đến kiếp sau. Quả báo nó ngay ở kiếp này, không cần phải đợi kiếp sau. Qua những câu chuyện ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này, chúng ta thấy nhân quả rõ ràng, rành mạch không xa. Đây không phải là chuyện do người xưa bịa ra, tự bịa ra để gọi là để hăm dọa mọi người đâu, mà đều là có thật đấy, thật hết đấy, tất cả đều là thật. Chỉ những người nào họ đã bị cái quả báo đau khổ do cái nhân xấu họ gieo trồng trước đây, bây giờ họ đang thụ quả báo, hoặc họ thụ xong rồi thì họ mới tin, họ mới hiểu được rằng nhân quả mà Phật nói là có thật. Chư lịch đại tổ sư, chư vị Bồ Tát nói là không xa. Cho nên ở đây chúng ta là người học Phật, chúng ta phải có một niềm tin sắt đá vào lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư. Chúng ta không được khởi một niệm tâm nghi ngờ chuyện như thế, nghe có vẻ nó như là chuyện tiếu lâm. Chuyện như thế tôi chưa thấy bao giờ, làm gì có thật. Tôi bao giờ phải mắt thấy tai nghe tôi mới tin. Còn nó chỉ đọc ở trong sách người xưa, mà người xưa thì chắc gì đã là thật. Đấy là gọi là khởi một niệm gì? Một niệm tâm nghi ngờ. Chúng ta liền mất đi cái nhân lành, làm thôi chuột đi cái tâm bồ đề của chúng ta. Cho nên cái niềm tin rất là quan trọng. Niềm tin ở đây là niềm tin theo chính đạo, chứ không phải là tin theo tà đạo. Tin một cách là mê mờ, tin một cách mù quáng, tin một cách là không biết rõ đâu đúng đâu sai. Vì chư vị lịch đại tổ sư như là Ấn Quang đại sư đã từng hết mực tán thán khen ngợi bộ sách này, và khuyên tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta ít nhất trong đời cũng đọc qua một lần bộ sách này để hiểu về nhân quả, tội phúc, báo oán ra sao? Và khi xưa, chứ lịch đại tổ sư cũng rất nhiều vị khuyên đọc bộ sách này. Và đặc biệt gần đây, Đại lão Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không, viện chủ Tịnh Tông Học hội Thế giới, có thể nói ngài là một thạch trụ tùng lâm của Phật giáo thế giới bây giờ nói chung và của pháp môn Tịnh độ nói riêng, trong cửa Phật chúng ta, trong nhà Phật của chúng ta. Đại lão Hòa thượng cũng hết sức tán thán khen ngợi và khuyên tăng ni Phật tử nên đọc qua bộ An Sĩ Toàn Thư này để hiểu rõ về nhân quả tội phúc, để mà tu nhân tích đức, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện. Chúng tôi khi mà nghe chư tổ sư nói như vậy liền là tìm hiểu và đọc, thì quả thấy là rất là hay, như là kẻ nghèo khó lam lũ cùng khổ nhặt được của báu vậy. Như là những gã gì, những gã cầu bơ cầu bắt, ăn xin ăn mày, lang thang đầu đường xó chợ, nhặt được của báu vậy, và được ăn gì, được ăn cỗ ngon vậy. Như là kẻ mù mắt được sáng vậy, như kẻ điếc được được nghe vậy. Quả thật là hay, lời lời, câu câu, bài bài ở trong bộ An Sĩ Toàn Thư này quả thật đều là khuyên người ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đúng như lời Phật đã dạy, tin sâu nhân quả. Rồi kính lễ Tam Bảo, đến khuyên người niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Quả thật đây không phải là một lão cư sĩ bình thường mà có thể có trí tuệ và có cái tâm khẩn thiết như thế. Chắc chắn ngài là những vị đại Bồ Tát, chứ không phải là Bồ Tát sơ phát tâm mà làm được điều này. Chắc chắn là những vị đại Bồ Tát thì hiện cái tâm, cái thân hình cư sĩ để hóa độ chúng sinh, giống như ở trong phẩm phổ môn thứ 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy. Người cần dùng thân cư sĩ để hóa độ thì liền dùng thân cư sĩ để hóa độ. Nhẫn đến dùng thân trời rồng quỷ thần dạ xoa la sát a tu la càn thất bà ca lâu la khẩn la la mà hóa độ. Các ngài, các vị đại Bồ Tát đó cũng dùng những thân đấy để hóa độ. Nhẫn đến làm những thân người nữ ở trong cung vua, những thân tỳ thiếp của con gái của trưởng quan bà la môn vân vân, để hóa độ chúng sinh. Các ngài cũng thể hiện tấm thân đó để hóa độ chúng sinh. Nhẫn đến thân quỷ thần xúc sinh, nhẫn đến vào trong địa ngục để cần độ chúng sinh, các ngài cũng thể hiện vào đó để độ chúng sinh. Cho nên ở đây chúng ta phải có một cái niềm tin, đây chính là lời dạy của chư Phật Bồ Tát ở cái thời mạt pháp này. Thì hiện ra như vậy để khuyến thiện trừ ác, khuyên người niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Vì các ngài thấy cái thời mạt pháp này á, tâm người thì biến trễ, sức tinh tiến á, thì chẳng được là bao, trí tuệ thế gian á, thì có thừa, nhưng mà tâm học đạo á, thì yếu đuối như bóng đèn trước gió vậy. Cho nên á, các ngài mới thì hiện ra là ra như vậy để khuyên con người ta thôi, cứ nương vào tha lực của Đức Từ Phụ A Di Đà, nương vào lời dạy của Đức Phật Thích Ca và chư lịch đại tổ sư để mà nhất tâm niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Về Tây Phương Cực Lạc thế giới gặp Phật nghe pháp rồi thì chẳng sợ gì chúng ta không đắc đạo, chẳng sợ gì chúng ta không chứng quả, mà chẳng sợ gì chúng ta không thành tựu hành nguyện thành Phật để phổ độ chúng sinh. Ở thế giới này chúng ta thấy rất nhiều những cám dỗ, rất nhiều những nỗi lo lắng sợ sệt, rất nhiều những ma chướng ma sự có thể hiện ra để thử thách và đòi mạng chúng ta bất cứ lúc nào. Cho nên là các Phật tử chúng ta phải phát khởi cái tâm Bồ Đề kiên cố, tin tưởng rằng đây là lời nói từ sâu thẳm tâm Bồ Đề đại bi của chư Phật Bồ Tát, chứ không phải là hàng phàm phu mà có thể nói như vậy được. Nhất định không phải hàng phàm phu có thể có lời nói như này được. Cho nên chúng ta phải tin, đừng nghĩ rằng đây là chuyện tiếu lâm. Những câu chuyện nghe nó hoang đường, nghe nó tiếu lâm quá, mắt tôi không thấy, tai tôi không nghe, làm sao thầy các thầy lại bảo tôi tin được? Tôi là người gì? Là người gì? Đã từng trải qua bao nhiêu công việc, bao nhiêu môn học ở trên thế gian này rồi, cái gì phải chứng minh được tôi mới tin. Vâng, nếu các vị muốn chứng minh được mới tin, các vị hãy đi học theo các ngành khoa học của phương Tây, họ sẽ chứng minh logic cho các vị xem, họ chứng minh logic cho các vị xem cái tốt có, cái xấu có. Mà bây giờ cái xấu thì lại nhiều hơn. Họ nghiên cứu ra một vài loại vaccine để chữa bệnh, họ lại nghiên cứu ra gì? Ra rất nhiều loại vũ khí để giết người hàng loạt. Chưa đến lúc thôi. Một lúc nào đó, những vị đứng đầu các quốc gia có vũ khí hạt nhân, họ không kiềm chế được, giải quyết bằng với nhau bằng con đường ngoại giao không xong, rồi chiến tranh cục bộ không xong, chiến tranh tổng lực bằng các loại vũ khí hiện đại không xong, họ sẽ đưa ra con bài cuối cùng, đó là vũ khí nguyên tử, vũ khí sinh học. Lúc đó thế giới loài người của chúng ta, đúng như trong người xưa người ta nói về loài người 10 phần thì chết 7 còn 3, có khi còn chẳng được 3 nữa. Cho nên thế giới này nó không bền vững. Đức Phật trong Kinh Pháp Hoa Ngài nói gì? Ví như nhà lửa đang bập bùng cháy đỏ. Chúng ta không là những đứa con của Phật, không nghe lời Phật mà mau mau ra khỏi cái nhà lửa tam giới này, thì chúng ta không biết tán thân mất mạng lúc nào. Trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói trong nhà lửa ấy còn có rất nhiều các loài quỷ đói dạ xoa la sát, quỷ kêu bàn trà, rồi các loài gì, các loài côn trùng rắn rết độc hại sẵn sàng để đoạt mạng chúng ta bất cứ lúc nào. Vậy mà chúng ta còn vui sướng gì mà cứ đàn còn vui sướng gì mà cứ đàn ca múa hát nhảy nhót ở trong đó, ham chơi ở trong đó. Tấm thân này chẳng được là bao đâu, kéo dài lắm cũng được 100 năm là cùng thôi. Năm nay chúng ta xét lại mình được bao nhiêu năm rồi, nếu mà người được 80 thì phải biết rằng mình chỉ còn 20 năm nữa thôi, mà chắc gì đã được. Người được 90 thì biết rằng mình chỉ được 10 năm nữa thôi, chắc gì đã được. Tôi bây giờ cứ cho là gì, tôi mới có 46 tuổi, còn hơn 50 năm nữa nhưng chắc gì đã được. Đấy là cho gì? Cho thọ mạng được cả 100 năm đấy. Không chắc. Cho nên một tháng nay khi tôi hội tập Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi mà hội tập lại đến cái đoạn là Đức Phật nói về nhà lửa tam giới, kêu những đứa con ra khỏi nhà lửa tam giới, những đứa con cứ rong ruổi vui chơi ở đó, mình mới thực tỉnh là mình cũng chính là những đứa con đấy, mình đang là những đứa con đấy, đang vui chơi ở trong đấy. Nay không nghe theo lời cha mà tìm lối thoát ra thì không biết là bao giờ cho ra được. Nhà mà cháy biết mất cửa ra vào rồi, cái cửa sổ nhỏ cũng cháy nốt nữa thì chúng ta hết cơ hội. Bây giờ là cái thời điểm tốt nhất để cho chúng ta phát đại nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cùng nhau chuyên tu, tu tập thật tốt, giữ giới, giữ trai giới, không sát sinh, ăn chay trường được là tốt nhất, để nuôi lớn tấm lòng từ bi. Cùng nhau nhất tâm niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, nghe theo lời Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã chỉ dạy, chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư đã tốn rất nhiều giấy mực để khuyên răn chúng ta, sách tấn chúng ta. Vậy mà chúng ta không phấn phát Bồ Đề Tâm được thì không biết là bao giờ cho chúng ta thoát ra được. Cho nên ở đây của Chu Lão An Xí mới bảo rằng cái việc không sát sinh đó chính là một cái nhân gì, một cái nhân thiện rất là tốt, để cho chúng ta không phải mắc thêm những cái nợ mới, đồng thời để tu tập tinh tiến để trả những cái nợ cũ, để gieo cái nhân thiện lương một đời vãng sinh của chúng ta sớm được như nguyện. Ở đây cụ nói rằng đời người đời chỉ biết rằng giết rắn không chết thì sợ rắn báo thù, còn giết chết thì không biết rằng nó sẽ báo thù lại càng nặng hơn. Cho nên cụ lại nói tiếp là gì, huống chi nếu rắn làm hại ta ắt phải có nguyên nhân từ đời trước. Thì cụ nói như thế này, nói những người bị rắn cắn là những người đều có những nguyên nhân ở đời trước. Qua thì nó qua những câu chuyện chúng ta mới thấy được, không phải tự nhiên mà nó cắn đâu các quý vị. Cho dù rắn độc đến đâu thì độc, trừ chúng ta thì chúng ta đánh nó rồi nó vào đường cùng thôi. Khi tôi lên cái chùa Tản Viên mới nhận chùa, các vị biết rắn nhiều đến mức độ nào. Tôi là con người sợ nhất là đỉa và bắt. Trong những cái loài vật ở ngoài hoang dã, con vật tôi sợ nhất đó là đỉa và bắt. Ngoài thiên nhiên, ngoài môi trường, đỉa và bắt sợ lắm. Nhưng khi tôi lên chùa Tản Viên thì tôi gặp tất cả những cái đó bắt rất là nhiều. Và con vật tôi sợ thứ hai đó là rắn. Tôi nhìn thấy rắn mà cái da gà tôi nó cứ nổi lên, tóc nó dựng đứng, mặc dù tôi không còn tóc, nó chỉ có một chút chút xíu thôi mà nó cứ dựng đứng lên. Thấy bắt cũng thế. Hôm đầu tiên tôi lên chùa Tản Viên, ngày đầu tiên mời các Phật tử lên đó để làm cái lễ để động thổ phát quang, để chuẩn bị động thổ xây cái nhà tổ chùa Tản Viên bây giờ đó. Khoảng độ hơn 30 Phật tử ở dưới chùa Khai Nguyên để lên. Trên Minh Quang thì lúc đó cũng có xã họ cũng cho khoảng 40-50 người lên, khoảng gần 100 người lên phát quang để chuẩn bị cho ngày lễ động thổ. Thì hôm đó thì các Phật tử dưới Khai Nguyên mang nồi mang son lên rồi nấu mì. Thì tôi đã sợ vắt rồi, tôi đã trèo lên cái hòn đá thật là cao. Cái hòn đá đó ở ngay bên cạnh cái hồ trước cửa nhà tổ đó, cái bể cảnh trước cửa nhà tổ. Cái ngày xưa là cái hòn đá, bây giờ nó còn nhô lên một chút bên bàn uống nước các vị lên trước cái phòng cũ của tôi nhìn ra đó. Cái hòn đá cao nhất còn lôi lên còn một mỏm khoảng độ vài chục phân đấy. Ngày xưa đất nó tít ở dưới nó khoảng gần 1 mét nữa. Nó bằng dưới thấp hơn cái sân của nhà khách trước phòng cửa phòng cũ của tôi ấy. Đấy, nó mình chưa tôn lên mà nó thấp xuống dưới. Cái hòn đá là cao khoảng tầm 1.5 mét, tôi đã trèo lên trên đỉnh hòn đá, tôi ngồi tôi ăn mì rồi. Mà tôi đang ăn mì mà nghe thì cứ nghe là nó ngứa ngứa. Thế tôi sờ lên chân là vén chân quần lên một cái thì thôi rồi. Chú đã cắn gì, đã cắn lên gần tới đầu gối này. Tôi hắt cả bát mì và tôi ôi giời bát cắn, thế là tôi nhảy xuống. hát cả bát mì, đổ cả bát mì, thế là tôi nhảy xuống. Các Phật tử tưởng cái gì cũng giật mình chạy tán loạn hết, là bảo là bát chạy hết. Mình chạy tán loạn khi mà cả nhà đang ăn mì chạy tán loạn hết. Thế là các một số Phật tử trên Minh Quang họ thấy như thế họ cười. Còn Phật tử dưới Khai Nguyên thì chưa được chứng kiến bắt nó cắn bao giờ. Ấy thì cũng gì nghe tôi thấy tôi đứng lên tôi ú gì bắt mà nó cắn một cái thì tôi hắt cả bát mì rồi tôi nhảy chồm tôi nhảy bổ xuống dưới, tôi nhảy cò cò lên. Thế là các Phật tử thấy tôi như vậy cũng muốn chạy tán loạn, không biết hiểu là cái gì. Còn dân Minh Quang thì họ cười, họ là ôi dồi ôi, thế là sư bị bắt cắn là có cái gì đâu, nó bình thường, lên trên này là bắt cắn là chuyện bình thường, nó cắn tí thôi, có chết đâu, bắt nó cắn không chết. Thế nhưng mà thì vẫn cứ sợ. Và đặc biệt là gì? Rắn. Rắn tôi không sợ bằng bắt bằng đỉa, nhưng mà cũng phải nói là gì? Rất là sợ. Tôi đã sợ rắn rồi mà không ngờ rắn nó lại nhiều đến thế. Đang làm thế này rắn nó phè phè, nó bò vào, nó trườn qua mặt mình đã đi. Có con rắn nó to cái hổ mang chúa, nó đen thui, nó to như cái cổ tay, nó đi vào nó đi. Nhưng mà không cho thợ đánh nó, tôi cấm không cho thợ giết. Duy nhất có một lần là thợ, tôi ở dưới này là hôm qua hôm kia kể đó, là cái chú quan bà vãi nó đánh chết con rắn trắng, là sau đó tôi bị ốp. Còn tôi đặc biệt không cho thợ giết rắn. Nhưng hôm đấy thì nó giết trộm, nó thấy cha con thấy con rắn to này trèo vào phòng của thầy cho nên nó giết trộm. Ở trên kia rắn vào phòng là chuyện bình thường các quý vị. Có mà năm nào không biết là 2015 hay 16 gì đấy. Các vị hai mươi mấy Tết chặt cành đào vào cúng ở trên chùa và trên nhà tổ các ban, ban nào cũng có rắn. Rắn xanh, rắn trắng, rồi rắn mốc, màu do do, đặc biệt rắn xanh, rắn đục. Rắn đây rất độc, cắn mà không kịp chữa là chết ngay. Trụy tim mà chết ngay, đông máu trụy tim chết ngay. Các vị cứ tưởng tượng một cái cành đào bé bé bằng khoảng ngón chân cái cắm lên cái lọ trên ban thờ tổ thôi mà 4-5 con rắn như thế. Mấy vị bắt đi rồi, bắt đem bỏ ra xa rồi á, qua đêm sáng sau lại thấy nó nằm trên đấy rồi. Thế hôm sau tôi lên, là hôm 28-29 Tết tôi lên. 28-29 Tết tôi lên thì tôi thì rất là cũng sợ rắn, nhưng mà lúc đấy nó quen rồi, nó cũng đỡ được. Ngày đầu mới lên thì sợ, mà xong rồi nó quen. Tôi lên thì 4-5 con vẫn lủng lẳng ở trên cành đào chỗ nhà tổ, 4-5 con luôn. Rồi hai con thì ở trên nóc nhà tổ, nó thì nó quấn một con trắng một con xanh, nó quấn nó thò cái đầu nó xuống. Nhìn mà cũng khiếp. Nó chỉ bé thôi, nó bé bằng cái ngón tay út này thôi, nên nó dài phải đến mét hơn mét, phải đến mét hơn mét. Loại đấy rắn đấy nó dài, con càng nhỏ thì nó càng dài, mà con càng nhỏ thì càng độc. Cái loại đấy con càng nhỏ càng độc. Cái càng loại nhỏ mà dài hơn nó còn độc hơn cái con rắn lục bình thường. Đó. Hai con trên nóc nhà, một con trắng một con đen, một con xanh. 4-5 con ở cành đào, cái quấn như thế. Thế tôi nghĩ là đây, thế tôi hỏi sao không bắt để chuyển các vị ra ngoài. Thế các bác mà chuyển hai lần rồi, cứ chuyển xong đến đêm sáng nó lại vào, không biết nó vào lúc nào. Và chuyển xa không, bảo có chuyển có khi mang tận xuống cái động á, mà không biết đâu nó lại vào tiếp. Mang xa ra ngoài dưới cái động á, rồi thả xuống dưới suối mà nó vẫn cứ vào, không biết đâu nó đến mà nó lại bò đến được. Thế tôi mới nghĩ đây chắc không phải là bình thường, đây không phải là bình thường, chắc có cái vấn đề gì đó về tâm linh. Thế tôi cứ để kệ mấy con rắn ở trên đấy. Mình cũng sợ thật, nhưng mà thôi cũng vẫn phải ngồi làm lễ ngay tại ban tổ ấy. Vừa làm lễ rồi vừa thỉnh thoảng hé hé mắt ra xem nó có bò xuống không. Nó bò xuống thì phải làm cái gì, cái bài thì chắc là phải chạy. Nhưng mà thấy thì các chú ấy vẫn, các bạn ấy vẫn nằm nguyên như thế. Thỉnh thoảng nó lại thì nó há mồm ra, nó thè thè cái lưỡi ra, nó dọa dọa mình một tí. Nhưng mà mình thôi kệ, thấy các chú vẫn ở nguyên, các bạn cứ ở yên thì không sao, tôi vẫn gom mõ tụng kinh. Hai con ở trên nóc á, thì mình ngồi mình là phải tính tránh, nếu mà nó có thả xuống á thì nó không rơi vào chúng mình. Thì mình phải ngồi tiến lên một chút, ngồi lên trên cái bệ bục thờ của ban bục thờ, ngồi cảnh sách của ban tổ ấy. thì nó tránh cái nóc, nóc nó rơi xuống thì nó rơi đằng sau lưng của mình cách xa một mét hơn mét, mình ngồi mình cũng áng áng rồi. Cứ thỉnh thoảng lại hé hé mắt ra xem mấy bạn ở trên cành đào, 4-5 bạn trên cành đào á, xem nó có di chuyển không. Nhưng cứ thấy các chú ấy ở yên như thế, thỉnh thoảng nó lại thè thè, nó nhìn về mình, nó thè thè cái lưỡi ra, nó lại dọa dọa vài cái. Rắn là thường thường nó thế mà. Mình biết là nó thỉnh thoảng nó thè lưỡi ra vài cái, cái kệ nó. Thì chú đại bi xong lễ ba biến đại bi thập chú xong một cái thì bát nhã niệm Phật một chút xong, bắt đầu rồi khấn Phật, khấn tổ, khấn sơn thần thổ địa, và đặc biệt là khấn cái gì, các vị thần Na Giả La, tức là thần rắn đó. Khấn nguyện các vị thần rắn mà thôi, hôm nay cũng là chuẩn bị Tết rồi. Nếu mà tôi có duyên về đây để Phật phân ngôi bổ xứ về đây để xây chùa, để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, để tu tập á, thì xin là các vị để thôi thì tí nữa xong thì cho các bác chuyển các bạn ra ngoài, để cho thì ngày lễ ngày Tết, ngày mai ngày kia mùng 30 mùng 1 rồi, dân dân Phật tử bà con khách đi lễ, họ dâng lễ họ vào, các cụ già mắt tối không nhìn thấy, các cụ lại sờ soạng, lại đụng vào các vị, lại cắn các cụ đó thì phải tội ra, tội cho cả hai bên, bên cắn cũng tội và bên bị cắn cũng tội. Cho nên thì thôi tí xin chuyển các vị ra ngoài thì không vào nữa. Cầu nguyện Tam Bảo cũng gia trì, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ cũng gia trì cho. Cầu nguyện là tam vị tản viên sơn thánh các ngài cũng thì cũng hoan hỷ để gia trì cho. Vì con lên đây là xây chùa ở đây á, cũng là gì, các ngài cũng hoan hỷ, cúng giảng đất để thờ Phật thì chúng con mới làm được, chứ không phải là chúng con tự ý chúng con lên làm là coi thường các ngài đâu, rất là gì, rất là trân trọng. Cho nên là các ngài cũng hoan hỷ gia trì cho sơn thần thổ địa, các vị thần linh á, núi tổ thì cũng gia trì cho, đặc biệt là các vị thần các vị thần rắn, các vị ấy thì cũng cai quản các này, các quân lính của các vị ấy, quan cai quản các đệ tử các vị ấy, thôi đừng cho vào trong này thì mấy hôm Tết để làm cho các sư trong chùa cũng sợ, rồi các Phật tử cũng hoảng, họ không biết là thế nào mà tự nhiên năm nay rắn vào nhiều thế. Thế là khấn xong một cái thì bảo các vị là đi dùng cái que để chuyển cái dây cái để chuyển các vị ra ngoài, chuyển các bạn ra ngoài là thả xuống dưới dưới kia ấy. Hôm qua thả lên cái thả khu đấy là được. Thế thả xong một cái thì hết, suốt từ mấy hôm Tết là không có nữa, không có. Đó cho nên chúng ta thấy này, khi mà tôi chưa lên đó thì cứ bắt là nó vào, bắt qua đêm là sáng hôm sau nó vào, nó nằm nguyên chỗ đấy. Trên chùa cũng có, rồi nhà tổ cũng có, các ban nào cũng có. Cứ bò lên cành đào lại rồi ở trên nóc nhà nó lủng lẳng đó. Lủng lẳng đó. Nó lúc thì nó cho đầu xuống, lúc thì nó bò qua bò lại trên nóc nhà, nhìn cũng gớm, cũng khiếp. Thật là khiếp. Đấy, nhưng mà khi tôi lễ Phật và nói như vậy xong một cái đem bảo các cô các bác các Phật tử đem bắt chuyển ra ngoài mà không ai được giết, không ai được làm đau. Không ai được làm đau các vị ấy. Chuyển nhẹ nhàng thôi. Rồi xong một cái là hết luôn. Từ hôm đấy là không có vào nữa. Mà đặc biệt là tôi dặn các đệ tử của tôi với các Phật tử là ở trên đấy là rút kinh nghiệm từ cái đợt cái chú con bà vãi giết chết con rắn trắng mà tôi ốm mất mấy tháng. Cho nên là chỉ đạo là không bao giờ được ai được giết rắn, cho dù là ở gì ạ, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Có nó có vào nhà đấy chăng nữa thì cũng nhẹ nhàng để gì, để lấy gậy lấy ấy để gạt gạt để mời các vị ra, không ai được đánh rắn. Cho nên các vị biết trên đấy rắn rất rất nhiều, nhiều như thế, nhưng mà rắn chưa bao giờ cắn ai cả. Duy nhất có một lần con bà vãi đánh chết một con rắn thì tôi là người chủ trì, tôi để xảy ra cái chuyện đó, tôi ốm một nửa năm trời. Cho nên nghiêm cấm thì các Phật tử và các sư trong chùa không được giết rắn. không được đánh rắn. Rắn nhiều như thế, rắn bò qua trước mặt, thậm chí có hôm là rắn gì, rắn chui vào cả gầm giường, bò cả ở trong phòng, rắn nằm ngang giữa đường, rắn to có, rắn nhỏ có. Có hôm mà có ông Phật tử ông đi lên điện để lên tượng Đại Thông Chí Thắng, con rắn nó hổ cái đường, các vị biết cái đường lên đó nó phải rộng là 3.5 mét, những cái con rắn đang nằm ngang đường không thấy đầu đâu, không thấy đuôi đâu, thấy cái thân con rắn nó to như cái bắp chân này này, nó nằm ngang đường như thế, đen thui nó nằm ngang như thế. Thế vì đi qua đi xe máy đến cũng không dám đi, đi sợ gì, trèo lên lưng nó quay lại một cái nó mổ cho cái thì chết. Cho nên cứ ở đấy là hò lại hét là đuổi, nhưng nó cũng chẳng thể quan tâm. Phải đến 15 phút sau á thì tự nhiên nó mới bò từ từ nó bò đi. Từ từ nó bò đi, khi đó xuống cái mặt mũi tay mét vào, ôi trời ơi, con vừa gặp con rắn to lắm, nó nằm ngang đường, đầu không thấy đuôi không, vẫn chưa hết, có nghĩa mới chỉ thấy cái đoạn này qua đầu của nó và cái đoạn gần đuôi của nó thôi, mà nằm ngang cái đường 3.5 mét, 3.7 mét như vậy rồi, to như cái bắp chân đó, đen thui như thế, nằm ngang đường. Thế tôi bảo không sao, mình đừng có giết nó thì nó không làm gì mình đâu. Bởi vì mình lên đấy thì cái đất ở đấy tôi biết rồi, có rất nhiều rắn, nhiều lắm ấy. Tôi cũng gặp khá nhiều lần, có lần tôi đi lên ngang cái dốc dài gặp con rắn nó cũng phải to, nó phải to phải bằng bằng cái bắp chân dưới của tôi này, nó cũng nằm ngang ra đường. Nhưng được một tí thì mình đi đến một cái thì mình dừng xe một tí thì nó đi, để từ từ cho nó đi, cho đi qua thì mình đi. Đó, cho nên đó, chúng ta thấy rắn đó, tí nữa chúng ta thấy nó không phải là cái loại vật bình thường đâu, không phải loại vật bình thường, nó cũng là một cái loài linh vật, có thể thì có thể nó rất có nhiều loài rắn này linh vật nó tu hành thành tinh, nó giống như là chồn loài cáo nó thành tinh, cho nên nếu giết chết nó rất nguy hiểm. Như hôm trước kể cái câu chuyện là đôi rắn hổ mang chúa trắng mà cái ông quan chức mà được người ta biếu uống rượu rắn và cuối cùng bị ốm đến gì ốm không đi làm được, mất cả chức không đi làm được, cuối cùng là ốm tí chết ấy. Đấy, không đơn giản đâu. Cho nên ở đây mới nói là cụ của chú Lão An Sĩ mới nói rắn nó cắn người là đều có nguyên nhân từ đời trước, không phải tự nhiên nó cắn. Tất nhiên mình cũng phải cẩn thận, đi đi lại lại thì cũng phải cẩn thận một chút. Ngày xưa tôi còn ở trên chùa thầy đi làm chú tiểu, học tu ở trên chùa thầy, chùa cao trên đỉnh núi. Các vị biết mà, mình đã sợ rắn rồi á, dậy sáng 4 giờ sáng mở cửa ra mắt còn nhắm nhắm nhèm nhèm, chứ cứ nghe nó phì phò. Thì cái cửa phòng tôi ngủ dưới nhà tổ nó thấp ở ngay bên cạnh chùa, đằng sau chùa, bên xếp sát bên chùa có một phòng ngủ đấy, thì sư phụ bắt tôi ngủ ở đấy để trông chùa, trông nhà tổ. Còn hai chú thì ngủ ở trên nhà khách, nhà bếp bây giờ, còn cụ thì ở trên vườn đào. Còn cái ông vãi thì ngủ trên các chuông, có người chia ra mỗi người một nơi. Riêng ở trên bếp thì hai chú được ngủ, còn tôi thì phải ngủ mình. Sư phụ cũng ngủ một mình, và cái ông vãi thì ông cụ Khương thì ngủ trên các chuông, chia ra bốn nơi ngủ như thế. Thì mình thì phải ngủ ở dưới đấy. Ngày đó là còn sợ ma, là sợ rắn nữa, sợ hai cái thì tôi gặp cả hai. Đầu tiên là sợ ma, thì bị cũng kể một vài lần nữa đấy, bị cái vong của cái cô gái ở dưới chân núi chùa thầy ấy, cô bị chết đuối, gia đình cúng cô lên đấy để cúng và để ảnh cô lên đấy, nhưng mà cô ấy thiêng lắm, nhiều Phật tử nhìn thấy rồi, cứ trời động mưa động gió, trời mưa gió kéo mưa gió tối mà cái này nhiều người thấy lắm, có cái 2-3 người đi vẫn thấy cô ấy. Ra cô ấy mặc cái áo trắng, tóc đen và dài, chỉ cho thấy ở đằng sau và một tí bên sườn thôi, không cho thấy trực diện, cho thấy đằng sau và thấy một tí và biến mất. Các vãi cũng sợ, về nghe các vãi nó kể mình là càng sợ, nhưng mà sư phụ bắt mình ngủ đấy rồi mình không cãi được,
Vì cái mình sợ nhất là sợ sư phụ đuổi mình khỏi chùa, không cho mình tu nữa. Cái đấy là cái sợ thứ nhất. Xong mới đến sợ ma, xong mới đến sợ rắn. Vì vậy cái sợ rắn và sợ ma là cái sau, cái sợ sư phụ đuổi, cho nên vẫn phải nghe lời sư phụ. Một hôm trời mưa gió ầm ầm kéo đến, các Phật tử không có ai. Mình thì lúc đó đang tụng kinh buổi chiều, trời mưa gió, chúng ta biết mưa gió ở trên núi mà, thì cái lá cây mà nó rít thì ghê rồi. Mây đen nó kéo tới, đang trời đang sáng trưng, bây giờ nó một cái màu đen đen đó, nó mờ nhìn đó. Mây nó kéo đến thì nó đã ghê rồi. Người thì không có ai nữa. Mình tụng kinh một mình, còn hai chú thì nó ở trên bếp, nó đun nấu cũng chẳng chỗ nào đi được đến chỗ nào nữa. Mình tụng kinh dí thực ở dưới. Thế nghe cứ nghe lục cục ở bên, tụng ở bên chùa, nghe lục cục bên nhà tổ. Thế mới nghĩ là sợ là trộm. Thế vừa tụng vừa ngó ra nhưng không thấy gì. Nhưng cái thấy lục cục. Thế là xong rồi, cố niệm Phật hết rồi, chưa kịp lễ tổng lễ tạ đâu. Niệm Phật hết, niệm Quan Âm xong, thanh tịnh xong một cái thì ra bên đấy thì thấy một người mặc áo trắng đứng quay vào trên ban thờ ấy. Thế mình hỏi ai đấy, không thấy nói gì. Ai, làm cái gì đấy, không thấy nói gì. Thế là bắt đầu mình thấy cứ thế mờ dần, thế là trèo lên trên, đi lên trên, trèo lên trên, nó nhỏ dần và nó vào, thu vào cái, đi vào cái ảnh đấy. Úi dồi, lúc đó mà bắt đầu là thôi, ba chân bốn cẳng là chạy lên trên, chạy thẳng lên trên nhà bếp, mới nói với chú là ôi dồi ôi, các chú ơi, tôi thì mình vừa thấy ma, tớ vừa thấy ma. Các chú ơi, chạy xuống bảo ma ở đâu, thì bảo đây, ma ở đây, nó chạy vào đây, nó đi vào cái ảnh này. Đấy, thế các chú bảo làm gì, cứ cho ma, chú thì cứ ấy thế thôi, thần hồn nát thần tính. Thế về thì ngay hôm đó thì về thì sư phụ, hôm sau sư phụ đi chủ hương về đem kể với sư phụ. Sư phụ nghe mình kể, sư phụ biết rồi, vì sư phụ nghe các bãi kể rồi, và cái cô đấy nó chết, nó thiêng mà, thiêng nó nhiều người thấy rồi. Thế thì sư phụ xuống, sư phụ lễ, chả biết sư phụ nói cái gì. Sư phụ bảo cái gì, bảo là từ nay không được. Mình đứng đằng sau, nghe sư phụ khấn, bảo là đấy, mấy đứa đứng ở đây, đứng đằng sau đây, phụ khấn thế nào, lầm dầm gì đó, nghe lầm dầm gì đó. Thế là hôm sau mình lên tụng kinh, mình cũng xuống, sư phụ bảo đừng có sợ, càng sợ thì càng nhìn thấy. Sư phụ khuyên là không được sợ, mình là đi tu, mình là thầy người ta cơ mà, mình làm gì mà phải sợ. Thế là hôm sau mình lên, mình cũng oai, mình đứng, mình bảo là nếu mà từ nay mà cô vẫn còn hiện ra nữa là tôi không cúng cho mà ăn nữa. Lên đứng ở trước đấy, mà chỉ từ nay mà cô còn hiện ra để chúng tôi nhìn thấy, chúng tôi sợ tôi không cúng cho mà ăn, không cho ăn mà cho nhịn đói luôn. Thế là bắt đầu cũng không biết như thế nào, mà từ hôm đó không bao giờ thấy nữa. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc phải tôi dọa mà cô ấy không dám hiện, mà chắc là sư phụ chủ trì nói với vị ấy rồi, cho nên thì vị đấy thì vì đi nghe lời trụ trì chứ không phải là nghe lời tôi. Ngày đó tôi mới đi tu là có công đức gì đâu mà nó sợ. Đấy là ma. Còn rắn á, các vị biết không, một hôm 4 giờ sáng tôi ngủ dậy thì bắt đầu đi ra mở cửa mắt, nó còn mờ, còn thèm ngủ mà. Ra mình mở cái cửa ra một cái, nghe cả khộp một cái, cứ phì phò. Thế bắt đầu là bật điện hiên lên một cái rồi. Thôi thì bật điện lên một cái thì cái con rắn nó có, cái con rắn ở trên đấy nó có con rắn gì, nó có màu đỏ ấy. Màu nó đỏ như màu gà, như màu gà trống ấy. À, con rắn ở trên núi đấy. Mà rắn đấy thì người dân địa phương người ta bảo thỉnh thoảng hay nhìn thấy. Mà nó to chứ, nó dài chứ. Nó bằng cái cổ tay này thôi nhưng mà nó dài lắm. Cái rắn đấy nó rất là dài. Mà thường nó hay ở trong hang núi tối, thì hôm đấy không biết làm sao nó lại mò ra, nó lại nằm ngay vắt ngay cái cửa bức bàn á, không biết làm sao mà mình mở ra là mình cái khộp một cái thì nó phì phò. May mà mình bật cái điện hiên lên cái thì đầu nó đang ngóc sẵn nó chờ thế này rồi. Nhìn thấy nó một cái mà mình hoảng hồn, mình nhảy vào quạt vào một cái, mình đóng sập cửa lại, bắt đầu kêu mấy chú ấy xuống là xua xua nó đi. Thế là bắt đầu thì mới dám ra. nhưng mà cũng không không đánh không giết, không đánh không giết nào. Đấy, và một cái lần nữa tôi bị nó cắn trượt ở trên đấy. Cắn trượt là sao? Cắn trượt là may cho tôi hôm đấy nó cắn trượt là vì trong miệng của nó đang ngậm con chuột, nó đang ăn con chuột. Chắc con rắn lại rắn bắt chuột hay sao, nó cũng to to khoảng bằng cái chuôi dao ấy. Thế mình đi hôm đấy đi ra thì không bật điện là ra đánh răng rửa mặt thì từ dưới kia lên trên nhà khách nhà bếp của chùa cao không bật điện. Thế mình đi ngay nhoằng dưới chân một cái. Mình bây giờ mình mới lấy cái đèn pin mình xoay xuống một cái thôi, rắn nó vừa mổ mình. Nó vừa cắn mình, nó trùng vào cái chân phải của mình một cái khoảng cái ban ghế đầu gối khoảng 10 15 20 phân vậy đó. Nghe nhòm một cái nhìn xuống à, thì mình nhìn xuống thì thấy con rắn, nó gì nó đang ngậm con chuột. Thế mình mới à, thì may quá nó đang ngậm con chuột đầy cái mồm nó, cho nên nó mổ như thế là cái con chuột nó đụng vào mình chứ nó chưa cắn được mình, cũng rất may. Đó, xong rồi mình cũng mình lùi lại một cái là xua xua cho nó đi, thế là cho nó đi đấy. Vì ngày nhỏ tôi chưa không hay đi bắt rắn như cái đám thanh niên đám bạn ở trong làng. Có đi bắt một hai lần nhưng mà không dám bắt. Đi với trong nó nhưng mà không dám bắt, có đi nhưng mà không dám bắt. Rắn nó chạy sang phía tôi bỏ tôi chạy. Rắn vào đây đoán cái bụi rậm, cái rừng rậm xua con rắn ra thì rắn không ba bốn đứa nó đoán, tôi đoán một chỗ thì cầm cái gậy. Nhưng mà rắn nó chạy sang tôi, nhìn thấy rắn nó chạy sang tôi thì kêu là rời kêu đất, thế là bỏ gậy thế là chạy. Từ ngày đấy không bao giờ đi bắt rắn nữa. Đi bắt rắn mang gậy, rắn nó chạy sang phía mình mà mình bỏ gậy để mà chạy, kêu toáng cả lên tôi, nó chạy sang đây rồi, thế là bỏ gậy lại chạy. Vì ngày xưa đi bắt rắn là bán mà, mấy đứa trẻ con trong quê đi bắt rắn bán, ngay chúng nó rủ đi cũng đi. Nhưng đi một lần với nhau như nói như thế bắt đầu là thôi là chịu thôi. Từ đó là không bao giờ dám đi bắt rắn nữa. Mình cũng chưa đánh chết con rắn nào. Cho nên là tôi nghĩ là chính vì thế, vì vậy mà mình nói với họ nó dễ hơn. Ở đây á, cụ chú Lão Ăn Xí nói rằng rắn nó cắn người á, đều có nguyên nhân của nó hết đấy. Có nhân có quả hết. Thì không phải tự nhiên nó cắn đâu. Nếu không có nhân đời trước thì chắc chắn rắn sẽ gì? Sẽ không hại ta. Tức là nếu kiếp trước chúng ta không hại rắn, không giết rắn á, thì chắc chắn rắn sẽ không hại ta. Đó. Đấy, nhìn lại cái nhân của tôi ngày xưa, nếu mà tôi đi bắt rắn mà tôi đập chết một hai con rắn thì có khi tôi bị nó cắn ở trên chùa thầy rồi. Hai lần trên chùa thầy, một lần đó, nó chờ sẵn, nó mở ra cái nó chờ sẵn, nó chỉ có bước chân ra một cái là nó mổ thôi, nhưng may là mình bật điện lên nhìn thấy cả lùi vào. Còn một lần thì nó mổ rồi á, nhưng mà thì mồm nó đang ngậm con chuột, cho nên là mình không bị hề hấn gì, không bị sao cả. Nó ngậm đầy con chuột ở trong mồm của nó, đang ăn con chuột, đang nuốt con chuột. Cho nên là mình không làm sao. Cho nên cụ mới nói là cần gì phải lo liệu trước việc rắn gây hại cho ta mà giết nó. Đấy, đều là do nhân. Không phải lo cái chuyện mà nó gây hại cho ta. Ta cứ nhẹ nhàng xua nó đi, đuổi nó đi nhẹ nhàng thôi. Thì không sao, đừng có dồn nó vào đường cùng. Dồn vào đường cùng nó sẽ gì? Nó sẽ cắn đấy. Các cụ ngày xưa nói này. Chó cùng rất rộng mà, rồi bất cứ con vật nào vào đường cùng nó sẽ phản ứng lại, nó sẽ phản ứng lại. Ví như rắn có muốn hại ta cũng không nên giết nó. Cụ nói là ví như rắn có muốn hại mình cũng không nên giết nó. Vì sao? Cụ dạy rằng rắn ấy hẳn là do nhân đời trước bị ta làm hại nên đời này mới đến báo oán. Nếu ta giết nó thì oán thù đời đời, oán thù đời trước xem như chưa trả được, lại kết thêm oán thù đời này vậy, chẳng phải là tạo thêm nhân để phải chịu tai họa trong đời nữa hay sao? Vì sao người đời không chịu suy xét kỹ? Đấy là bài văn mà tổ cụ Chu Lão An Sĩ ngài khuyên chúng ta. Nếu như rắn nó nhất quyết có cắn mình hoặc nó cắn mình rồi thì cũng đừng có giết nó, thôi để cho nó đi. Mình chỉ biết là rắn gì nó cắn thì mình chữa bệnh thôi à, chứ đừng có giết nó rồi lại tạo thành cái nhân đời đời kiểu oán không biết bao giờ cho trả xong. Ở đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo để dẫn chứng như thế này. Đốt hang rắn chịu quả báo diệt tộc. Cái này thầy cũng kể qua sơ sơ một lần ở trên nhà pháp hội rồi đấy, nhưng đến bài này thì sẽ nói kỹ hơn. Chúng ta xem cái nhân quả báo ứng đắp đổi vay trả, trả vay lẫn nhau như thế nào, khủng khiếp ra sao. Ông Phương Hiếu Nho là người đời đời Minh. Đời Minh thì ông Phương Hiếu Nho sinh năm 1357, mất năm 1402. Tên tự là Hy Trực, còn gọi là Hy Cổ, hiệu là Tốn Chí, là một bậc thầy nổi tiếng, được người đời tôn xưng là Câu Thành Tiên Sinh. Tên vị này đã xuất hiện một lần trong quyển hạ của phần giảng rộng bài văn âm chất mục đường xá gập ghềnh đã lâu năm thì góp sức tu sửa san phẳng và được khắc bằng chữ Nho, nhưng ở phần này lại khắc là chữ Nhụ, tức là trong cái văn bản chữ Hán á, người ta thấy là Phương Hiếu Nho hay Phương Hiếu Nhụ, đây là họ đọc Phương Hiếu Nho thì đúng hơn, còn Phương Hiếu Nhụ á là trong cái bản văn chữ Hán là họ khắc nhầm. Đấy, ý ở đây là người dịch họ nói như thế. Chúng tôi vẫn đọc là Phương Hiếu Nho, nhưng phần trước để tạo sự nhất quán cho độc giả tiện theo dõi, cho nên đây giải thích thêm mà thôi. Đây chứ là nói về ông Phương Hiếu Nho chứ không phải Phương Hiếu Nhụ. Như trong một cái bộ này, nhưng mà cái bản khắc á, thì một thì nói là Phương Hiếu Nhụ, một là Phương Hiếu Nho, cho nên cũng nói thêm cho chúng ta rõ. Ở đây cụ Chu Lão An Chí nói rằng ở thời nhà Minh, ông Phương Hiếu Nho, có ông Phương Hiếu Nho ở thời nhà Minh, cha ông khi chuẩn bị chỗ đất để cải táng phần mộ tổ tiên thì nằm mộng thấy một cụ già mặc áo đỏ đến chắp tay vái lạy mà nói: chỗ huyệt táng mà ông đã chọn đó chính là nơi của chúng tôi, mong ông hoãn lại cho 3 ngày, đợi con cháu tôi kịp rời hết đi nơi khác rồi hãy làm. Sau này tôi xin hết lòng báo đáp. Nói xong lại dập đầu lạy ông 3 lạy. Ở đây đoạn văn này thì có nói rằng có ông Phương Hiếu Nho đời nhà Minh, khi cha ông tức là bố của ông Phương Hiếu Nho này đi nhờ ông thầy phong thủy tìm cho cái một khu đất để cải táng phần mộ của tổ tiên, thì cái ông thầy ông đã đến chọn đất thì chọn được một khu đất rất là đẹp, nhìn phong thủy có tiền chu tước, hậu huyền vũ, tả thanh long, hiếu bạch hổ, nhìn gần nhìn xa thì quả thật là một cái giải đất tốt, có thể để mồ mả cho nhà ông Phương Hiếu Nho này, cho bố ông Phương Hiếu Nho này để mà mồ mả tổ tiên. Thì cũng mong là ở bên Trung Quốc ngày xưa người ta cũng như Việt Nam chúng ta rất quan trọng cái chuyện mồ chuyện mả, đặc biệt là mồ mả cho gì, các cụ tổ, ông nội, rồi bố đẻ vân vân. Các cụ mất đi thì rất là quan trọng cái chuyện để mồ để mả, chọn đất tốt để hợp phong thủy để mong thì mong cho con cháu được phát đạt vân vân. Cho nên ở Trung Quốc của Việt Nam chúng ta, đặc biệt miền Bắc Việt Nam chúng ta là rất là chú trọng cái vấn đề mồ mả đất cát, phần âm cho các cụ tổ tiên rất quan trọng. Ngày xưa các cụ quan trọng lắm, cho nên mới hay đi xem mồ mả là như thế, hay đi xem mồ xem mả để xem đất tốt để đặt mồ đặt mả. Cái này cũng có đấy, không phải không các quý vị. Chúng tôi được tiếp xúc với rất nhiều người, mà đặc biệt là ngày xưa gần thị giả cụ tổ chủ Hương á, cụ cũng rất chú trọng cái này, dùng phương tiện để giúp đỡ cho rất nhiều người cái này, đặc biệt là những quan chức nhà nước, những người làm doanh nghiệp lớn, họ rất chú trọng cái này. quan trọng lắm đấy. Chúng ta đừng có nghĩ rằng chết đi là hết đâu, rất quan trọng. Vì vậy mà ở trong câu chuyện này, chú Lão An Sĩ nói rằng cha của ông Phương Hiếu Nho, thời nhà Minh bên Trung Quốc, nhờ các thầy phù thủy giỏi, thầy phong thủy giỏi, nhờ các ông thầy phong thủy giỏi về để tìm đất tốt để ông để mồ mả tổ tiên, cải táng để mồ mả tổ tiên. Chọn được một mảnh đất tốt thì ấn định ngày giờ để chuyển mộ rồi. Thì bố ông Phương Hiếu Nho, tối hôm ví dụ ngày mai là đi chuyển mộ này, chuẩn bị hết rồi, ngày mai là bắt đầu là đi làm lễ động thổ để chuyển mộ. Thì tối hôm nay thì bố ông Phương Hiếu Nho nằm mộng thấy có một ông cụ già mặc áo đỏ đến đứng trên đầu giường chắp tay vái lạy và nói rằng chỗ huyệt táng mà ông đã chọn chính là nhà ở của chúng tôi. Mong ông hoãn lại 3 ngày, đợi cho con cháu chúng tôi kịp rời hết đi chỗ khác thì ông hãy làm. Sau này tôi sẽ hết lòng để báo đáp ông. Nói xong rồi lại dập đầu lạy tạ 3 lạy mà ra đi. Người cha của Phương Hiếu Nho thức dậy không tin, tức là bố ông Phương Hiếu Nho thức dậy không tin giấc mơ đấy là có thật, nghĩ là gì giấc mơ thôi mà, ngủ nó mệt cho nên là mình ngủ thì mơ thì linh tinh thế thôi, không tin. Ngày mình đã chuẩn bị sang cát cho các cụ gia tiên để chuyển về đấy, thầy cũng đã mời rồi, họ hàng cũng đã báo rồi, bây giờ là hoãn lại 2-3 ngày nữa thì không được. Cái chuyện mồ chuyện mả làm sao vì một giấc mơ mà để hoãn được, cho nên ông ta không tin. Ông ấy to cho rồi chỉ là mộng mị mà thôi. Vì vậy mà thì sáng ra liền cho người nhà ra đó để đào huyệt, để động thổ để đào huyệt. Khi đào đất lên được một chút, được khoảng độ gần 1 mét, thì có đến gì, đến hàng trăm con rắn đỏ. Thì thấy hàng trăm con rắn thì nó có màu đỏ đấy. Rắn mà màu đỏ, thấy hàng trăm con rắn đỏ, tức là đào lên được khoảng gần 1 mét đó, thì xuống một cái hang, một cái ổ, cái hang rắn, thì đấy là có rất nhiều rắn. Sơ sơ thì nhìn hàng trăm con rắn đó, màu đỏ như thế. Cho nên đó, ông Phương Hiếu, bố ông Phương Hiếu Nho thì nhìn thấy đàn rắn như thế liền là sai bảo người nhà lấy rơm lấy ấy đến để thiêu chết hết đi, lấy rơm lấy dầu để đổ xuống để thiêu chết hết cả cái đàn rắn đi, để đào lên để lấy lên để chôn mộ của bố mình vào đấy. Đêm ấy, tức là khi xong cái thiêu đốt hết cái đàn rắn đó xong rồi lấy hết lên và đem đi bỏ đi và chôn mộ bố mình vào đấy rồi á, thì đêm ấy thì bố ông Phương Hiếu Nho thì lại mộng thấy một cụ già hôm trước hiện đến vừa khóc vừa nói: tôi đã chí thành cầu khẩn ông, sao ông lại khiến cho con cháu tôi 800 đứa đều phải chết trong lửa dữ, tức là 800 con rắn. Nhìn thấy sơ sơ thì là 100, khoảng 100 con. Nhưng sau khi thả cho do cho để cho rơm cho dầu xuống để đốt nó chết hết á, thì mang lên đếm đúng 800 con rắn. 800 con rắn. Lớn nhỏ 800 con. Chúng ta thấy khủng khiếp không? Đây gọi là một ổ rắn, một hang động rắn chứ không phải là đấy đâu. Một đại gia đình rắn. 800 con. Đó. Tức là thấy cái ông cụ già áo đỏ hôm trước đã đến, lại đến thì khóc và bảo rằng tôi đã chí thành cầu khẩn ông, sao ông lại khiến cho con cháu tôi 800 đứa đều phải chết thảm ở trong lửa dữ. Ông đã diệt hết dòng họ của tôi. Đó. Cái ông cụ mặc áo đỏ, ông nói ông đã diệt hết dòng họ của tôi, tôi cũng sẽ diệt hết dòng họ của ông. Cái ông cụ già mặc áo đỏ nói ông diệt hết dòng họ của tôi cũng sẽ diệt hết dòng họ của ông. Chúng ta thấy Đây là cái lời gì ạ? Lời cảnh báo. Và cũng là lời thề của gì ạ? Của thần rắn. Của ông cụ già mặc áo đỏ kia chính là thần rắn. Là rắn gì? Rắn tu luyện thành tinh, có thể biến dạng thành hình người. Chúng ta nếu ai mà đọc câu chuyện của Ngài Đức Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta thấy cũng ly kỳ lắm. Có đôi cặp rắn vàng, và có rất nhiều rắn khi mà cụ ở trên Đại Ninh ấy, có rất nhiều rắn đến gì ạ? Đến để lúc đầu là đến để dọa cụ, nhưng xong rồi đến quy với cụ. À, mà thậm chí rắn còn hiện ra cả hình người. Đấy. Hiện được ra cả người, đấy là rắn thành tinh. Và rắn đấy nói với Đức Nhị Tổ Thiền Tâm Tịnh Độ Tông chúng ta này, nói rằng cái nơi cái khu đất mà dưới cụ đang ở này, dưới đấy là gì? Cái hang động mà họ hàng nhà rắn nhà tôi ở dưới đấy rất nhiều. Hang động này nó đi hàng mấy chục cây số, nó xuyên rỗng rãnh ở dưới lòng đất, tức là cái động lớn ấy. Cho nên tổ tiên cả cái dòng dõi của cái động rắn ở dưới đó. Và hai cái con rắn chúa đó chính là cái kim xà và kim xà đó. Kim xà mà ở trong chuyện nói về cụ sau này, cụ của tịch á, cụ vãng sinh á, hai con rắn đó nó đi đến, nó tiến đưa cụ ra tận người mộ luôn. Đấy, ở đây chúng ta thấy thần rắn bắt đầu hiện đến lần thứ hai mà nói là ông đã giết hết dòng họ của tôi thì tôi cũng sẽ giết hết dòng họ của ông. Giết bằng cách nào tí nữa chúng ta sẽ thấy. Không phải là ông cụ già đã đến cầm dao cầm kiếm để chọc từng người, giết từng người, giết từng người đâu, mà chúng ta thấy họ trả thù bằng cách nào đáng sợ thay. Thật là đáng sợ. Trả thù cách ấy thì không có cái gì có thể cưỡng lại được. Chúng ta thấy trả thù bằng cách nào. Sau ông sinh ra Phương Hiếu Nho. Đấy. Trước đây thì ông bố của ông Phương Hiếu Nho này cải cát cái mộ của bố, mộng thấy cái hai giấc mộng như thế, xong mới sinh ra Phương Hiếu Nho. Thế cho nên đây mới nói ông Phương Hiếu Nho đây là người đời nhà Minh. Cha ông khi trước đây khi chưa sinh ông thì tìm đất để chôn mộ bố, thì giết cái đàn rắn như thế. Thế sau khi thấy những cái người ông cụ già mặc áo đỏ đến báo mộng như thế như tôi nói lúc nãy đó, xong rồi vẫn cố tình đào, vẫn cố tình giết. Thì sau đó thì ông cụ già kia lại hiện đến và bảo rằng ông giết hết rồi cả nhà của tôi, 800 người, 800 mạng, giết sạch người nhà của tôi và họ hàng của tôi. Cho nên tôi cũng sẽ giết sạch họ hàng của ông. Và không bao lâu, Phương Hiếu Nho và vợ hai vợ chồng sinh một đứa con trai. Mà đứa con trai ấy chính là ông Phương Hiếu Nho. Chính là Phương Hiếu Nho. Ông Phương Hiếu Nho khi mới sinh ra, nhìn trên đầu lưỡi có hình dạng uyển chuyển như con rắn. Tức là khi mới sinh ông Phương Hiếu Nho ra, cái lưỡi của nó thè ra rồi. Nó cứ lưỡi nó thè ra, lưỡi nó há ra, nó cứ chuyển bên trái, chuyển bên phải, chuyển trái, chuyển phải, chuyển ra, chuyển vào á. Cái lưỡi nó gì? Nó cứ cái đứa trẻ của, tức là ông Phương Hiếu Nho đó, khi mới còn nhỏ, mới sinh ra, lưỡi nó cứ thè ra thè vào, liếm ngang liếm dọc bên môi bên mép nó, giống như con rắn vậy. Chúng ta thấy rắn không? Rắn khi mà nó gì, nó cảm thấy nguy hiểm hay nó muốn bắt mồi á, nó thè cái lưỡi ra đó, thè nó liếm qua liếm lại. Đấy, thì cái lưỡi của ông Phương Hiếu Nho khi mới sinh ra cũng có gì, có cái biểu hiện đưa qua đưa lại giống như là con rắn vậy. Nhưng mà gia đình cũng gì, cũng không có ai nghĩ ngợi gì cả, cứ nghĩ là gì, sinh được đứa con trai như vậy thì quý hóa rồi. Phương Hiếu Nho sau này lớn lên học rất là giỏi. Khi lớn lên Phương Hiếu Nho học rất là giỏi, mà gì ạ? Lúc còn bé thì cực kỳ hiếu thảo với gì, với bố mẹ. Chúng ta thấy không? Một cách trả thù gọi là quân tử, gọi là họ kể như người xưa nói gì, quân tử 10 năm báo thù chưa muộn, mà thậm chí đây thì quân tử báo thù gì 20-30 năm chưa muộn. chúng ta thấy đầu thai vào làm con hẳn hoi. Làm con để làm gì? Để báo oán, chứ không phải làm con để gì ạ? Để báo ân. Trong nhà Phật chúng ta thấy có Đức Phật nói sinh vào để gì? Để báo ân, sinh vào để báo oán, sinh vào để đòi nợ, sinh vào để trả nợ. Bốn hạng sinh vào, một là báo ân, hai là báo oán, ba là đòi nợ, bốn là trả nợ. Thế đây nó sinh vào để gì? Báo oán. Nhưng mà lúc đầu thì nó rất là ngoan, rất là hiếu thảo. Cái ông Phương Hiếu Nho khi mới sinh ra lớn lên á, rất là hiếu thảo với bố mẹ, học giỏi. Như vậy người nhà mới tin chứ, tin tưởng chứ. Đứa con mình rứt ruột đẻ ra cơ mà, tin tưởng tuyệt đối. Cho ăn cho học đến nơi đến chốn. Mà Phương Hiếu Nho học cũng rất là thông minh giỏi. Đi thi gì? Đi thi hương, đỗ thi hương ngay lần đầu. Đi thi hội, thi đỗ thi hội cũng ngay lần đầu. Đi thi đình cũng thi đình, đỗ thi đình ngay lần đầu. Ba lần đi thi là ba lần đỗ, đỗ rất cao. Cho nên á, sau khi đỗ hội thi đình xong thì ông Phương Hiếu Nho được làm cái chức quan gọi là Hàn Lâm học sĩ. Làm chức quan Hàn Lâm học sĩ. Chức quan này tức là mình gọi là gì? Về sử học đó. Cái chức quan này là thuộc về nhà sử học đó. Ông này giỏi lắm, nổi tiếng là giỏi của quan trong triều nhà Minh Trung Quốc. Cho nên ông được bổ đến chức quan gọi là Hàn Lâm học sĩ. Nhưng ông này đã xúc phạm đến vua Minh Thành Tổ, vua hạ lệnh tru di gì? Tru di 10 họ, không phải là 9 họ đâu nhé, tru di 10 họ. 10 họ là sao? Chúng ta chỉ hay nghe thấy tru di gì? Tru di cửu tộc, tức là 9 họ thôi chứ. Tru di tam tộc, tru di cửu tộc, thế bây giờ tại sao đây lại nói là tru di 10 họ? Ở đây này thì phần giải thích như họ nói tru 10 họ là như thế này. Nói là gì? Phương Hiếu Nho là người văn chương lừng lẫy, uyên bác vô cùng, tức là ông là học rất là giỏi mà. Nên khi Yên Vương Chu Lệ giành được ngôi hoàng đế từ đứa cháu là Chu Doãn Văn lên ngôi lấy hiệu là Minh Thành Tổ, lấy hiệu là Minh Thành Tổ, liền triệu Phương Hiếu Nho vào cung để viết chiếu lên ngôi, tức là bảo Phương Hiếu Nho viết chiếu là lên ngôi vì cướp ngôi, vừa cướp được ngôi mà, vừa cướp được ngôi cháu, chứ bảo Phương Hiếu Nho là viết chiếu để lên ngôi. Hiếu Nho nhất định không viết. Vua dọa là gì? Nếu ông không viết ta sẽ gì? Sẽ giết sạch cả 9 họ, tức là sẽ tru di cửu tộc đó. Thì Hiếu Nho là gì? Hiếu Nho lúc đó là gì? Là khẳng khái đáp lại với vua Minh Thành Tổ là gì? Dù chết, dù ông có giết hết thì cả 10 họ nhà tôi cũng không kịp viết. Thách vua như thế, mà giết cả 10 họ tôi không kịp viết. Vua dọa là nếu không viết thì sẽ giết 9 họ. Nhưng ông Phương Hiếu Nho dọa luôn là nói thách luôn là gì? Dù ông có gì ông có giết 10 họ nhà tôi cũng không thèm biết. Ông là cái đồ cướp ngôi, là thế này thế nọ thế kia chẳng hạn, là chửi. Cho nên vua Minh Thành Tổ để tức quá. Vì vậy mà sai người gì? Ép đưa bút cho vào tận tay để bảo Phương Hiếu Nho viết, nếu viết thì tha cho sống. Nhưng Phương Hiếu Nho là gì? Nhất quyết là gì? Không viết mà gì? Ông cầm bút lên ông viết bốn chữ là gì? Giặc yên cướp ngôi. Tức là nói vua Minh Thành Tổ lại chính là giặc yên cướp ngôi cháu. Cho nên vua mới nổi giận, mới sai gì? Sai hành hình, đem Phương Hiếu Nho ra hành hình giữa chợ, giết sạch 9 họ, giết 9 họ nha. Rồi lại tìm giết thêm một môn nhân học trò xuất sắc nhất nữa, xem như là đủ cả 10 họ. Chúng ta thấy không? Giết 9 họ nhà ông Phương Hiếu Nho. Nhưng mà biết ông Phương Hiếu Nho có một cái đứa học trò rất là trung thành với ông Phương Hiếu Nho, cho nên vua cũng giết đốt ông ấy đi, tránh hậu họa về sau. Đó là đủ cả 10 họ, đủ cả 10 họ luôn. Sau này khi mà giết xong hết tất cả 10 họ nhà ông Phương Hiếu Nho này, với lại quân lính này, đem tính gồm tất cả là tính hết những người bị giết vừa bằng con số rắn đã chết trước đây, tức là gì? 800 người. Vụ án đấy 800 người phải gì? Phải chết. Trong họ nhà ông Phương Hiếu Nho hết sạch sành sanh, không còn ai. Và sau này có một vị thiền sư, sau cái vụ án đấy có một vị thiền sư cao tăng đắc đạo, chứng được thiên nhãn thông, biết được đời quá khứ hiện tại vị lai của gì, của mọi người. Có người hỏi tại làm sao ông Phương Hiếu Nho từ khi sinh ra lớn lên là một người con hiếu thảo như vậy, là một vị quan chính trực như vậy, tại sao mà làm liên lụy đến gì, đến cả 10 họ nhà mình, 9 họ nhà mình và một họ của học trò nữa là 10 họ. Vị thiền sư kia mới dùng cái thần lực của mình để cho mọi người thấy rằng Phương Hiếu Nho kia chính là ông cụ già mà hai lần báo mộng cho bố Phương Hiếu Nho là xin cho tôi 2-3 ngày để tôi chuyển hết con cháu của tôi, ông mới để mới đào chỗ đó mới chôn mộ bố của ông. Nhưng mà bố Phương Hiếu Nho không tin, vẫn cứ đến gì, vẫn cứ như ngày giờ định để hôm sau đem cho người nhà ra đào. Đào xuống thấy cái tổ rắn có khoảng 100 con rắn đỏ như đó, và cho phóng hỏa, lấy rơm lấy dầu và phóng hỏa đốt sạch. Sau khi đốt chết hết đàn rắn mang lên tính được 800 con, nhưng mà vẫn chôn mộ vào đó vì thầy phong thủy cho chỗ đó là đất tốt. Ngay tối lại về mộng thấy ông cụ già đến oán trách và nói rằng ông ấy giết sạch cả họ nhà tôi, 800 con cháu người của trong họ nhà tôi ông giết sạch, vậy tôi cũng sẽ giết sạch họ nhà ông. Và cái ông Phương Hiếu Nho này chính là ông cụ già kia vậy, tức là cái thần rắn kia vậy, cái con rắn chúa kia vậy, nó đầu thai vào là ông Hiếu Nho, Phương Hiếu Nho đầu thai vào là con của ông bố ông vào là con, tức là ông Phương Hiếu Nho này đó, học hành rất giỏi, ngoan ngoãn tinh tiến, nhưng mà nó tạo ra một cái niềm tin cho ông vua đã. Sau này thì ông vua trước nó tạo được niềm tin cho ông vua, sau thì nó chống lại. Cho nên mà thậm chí là gì, còn nói vua là gì, là giặc Uyên cướp nước. Cho nên ông vua ông tức quá, mình thành tổ, ông tức quá ông mới ra lệnh tru di cửu tộc. Xong rồi còn một đứa học trò nữa, ra lệnh tru di nốt cái họ đấy nữa. Thế là gì, thành 10 họ. Việc xong đến đúng 800 người các quý vị. Tức là mạng trả mạng, giết 800 mạng con cháu của rắn. Bây giờ nó hiện ra như thế để nó cũng giết gì, giết đúng 800 mạng người. Cho nên Phương Hiếu Nho này chính là ông cụ già. Ông cụ già ấy đầu thai vào để gì? Để gọi là để đòi nợ, để báo oán. Đầu thai vào để báo oán. Chúng ta thấy. Cho nên bây giờ chúng ta các Phật tử nào mà không may sinh được đứa con nào mà nó ngang ngược, nó ngỗ nghịch, buồn lắm đấy. Buồn không? Rất buồn. Có nhiều Phật tử đến khóc với chúng tôi, nói rằng bạch thầy làm thế nào thằng con của con nó chửi con, nó đánh con, thậm chí nó đuổi con ra khỏi nhà, đất cát nhà cửa giao hết cho nó, sổ đỏ sổ đen giao hết cho nó rồi, giờ gì, sổ đỏ nó cầm trong tay đứng tên của nó sang tên mất rồi, nó đuổi chúng con ra đường, bây giờ phải làm thế nào? Tôi cũng chịu thôi. Đấy là nó đến để gì? Nó đến để nó đòi nợ đấy, đến để nó báo oán đấy các quý vị. Tôi chẳng biết làm thế nào, chẳng biết khuyên các vị làm thế nào nữa cả. Mấy hôm nay có Phật tử suốt ngày nhắn tin hỏi tôi rằng bạch thầy, nhà con làm nghề chăn nuôi lợn, chăn nuôi rất nhiều, nhưng tin tưởng người ta bị người ta lừa hết rồi, cứ lừa trước lại rồi lại cứ tin lại tiếp tục lại vào lại nuôi, lại bị lừa sau lừa trước lừa sau, lại vừa qua gặp cái nạn dịch của cái trận lợn chết hàng loạt vừa qua, cho nên vỡ nợ, bây giờ nợ đến 4-5 tỷ đồng. Bây giờ thầy bảo chúng con phải làm thế nào? Nếu bây giờ mà chúng con không chăn nuôi nữa thì chúng con lấy gì để trả nợ? Nếu mà và bây giờ bảo chuyển đổi ấy, thì không có nghề gì mà làm để có thể trả nợ được. Cho nên chỉ có một cách là gì? Phải chăn nuôi thôi. Tôi không dám trả lời. Tôi không dám trả lời như thế nào cả. Bởi rất khó các quý vị. Nếu tôi trả lời thì các vị biết chắc chắn tôi sẽ trả lời là gì? Đừng có nuôi nữa, hãy bỏ đi. Nhưng chắc người ta thì người ta cũng sợ là thầy ấy, trả lời họ, khuyên họ như thế, cho nên họ rào trước đoán sau luôn là bạch thầy, chúng con biết là làm như thế này là sai. Với giáo lý của Đức Phật, làm Phật tử mà chăn nuôi trang trại là sai. Nhưng mà bây giờ nhà con nợ đến 4-5 tỷ đồng mà con không chăn nuôi thì không có gì mà trả. Có nghĩa là họ xin thầy một lời khuyên, nhưng mà lại rào trước đoán sau là nhà con nợ đến rất nhiều như thế, 4-5 tỷ như vậy không chăn nuôi nữa thì lấy gì để mà trả? Ý là gì? Thầy có thể cho chúng con lời khuyên nào mà vẫn làm ra tiền nhưng mà vẫn được chăn nuôi không? Kiểu đấy. Tôi không thể trả lời được. Nhắn tin phải đến chục cái tin nhắn, nhắn thẳng vào điện thoại luôn. Nhưng mà tôi cũng không dám trả lời. Bởi vì các vị biết nếu mà tôi trả lời thì chắc chắn họ sẽ không làm được như lời dạy của tôi. Thế cho nên thôi cứ tùy duyên, tùy họ đi, tùy họ giác ngộ, họ hiểu ra đi, biết thế nào được. Bây giờ mà trả lời họ thì khó lắm các quý vị. Họ rào trước đoán sau nợ đến 4-5 tỷ như thế rồi mà không chăn nuôi thì lấy cái gì mà trả? Thế bó tay. Nếu họ không có nợ nần nhiều như thế thì bảo vì miếng cơm manh áo nuôi chồng con, vợ chồng con cái sống đỡ qua ngày thôi ấy, thì có rất nhiều công việc để cho họ làm, họ nuôi được. Nhưng mà nợ 4-5 tỷ là cả một khoản tiền lớn, không phải nhỏ các quý vị. Đó. Cho nên ở đây khó lắm, rất khó các quý vị. Đó, qua câu chuyện lúc nãy chúng ta mới thấy về. Chúng ta mới thấy rằng nhân quả vay trả vay đáp đổi theo nhau thật là khủng khiếp vậy. Đó. Qua đây thì kể thêm một câu chuyện nữa cho ông ta này. Rắn chết được cứu độ. Ông Tào Lỗ Xuyên ở Tô Châu có đứa con gái gả về nhà họ Văn. Một hôm có con rắn rượt đuổi theo con chim câu. Gia nhân trông thấy liền đánh chết. Qua mấy hôm sau, rắn nhập vào cô con gái của Tào Lỗ Xuyên, mượn xác nói rằng: ta vốn là thái thú Kinh Châu, gặp lúc hầu cảnh làm loạn. Hầu cảnh làm loạn tức là vào tháng 8 năm 548 đó, đến tháng 4 năm 552 đó. Thì ở cái loạn Trung Quốc có cái loạn về loạn hầu cảnh, thì hầu cảnh đứng lên làm loạn, thì triều đình nhà Lương đứng lên chống lại giặc hầu cảnh, thì ông thái thú Kinh Châu nó bị chết. Ông bị chết vào năm 551, bị chết. Ông là thái thú đất Kinh Châu, ông bị chết năm 551, ông bị hầu cảnh giết chết. Hầu cảnh đuổi ta đến bờ sông, ta bị té xuống sông mà chết. Không biết cha mẹ vợ con ta lúc này có được bình an hay không. Đó, câu chuyện nói là ông Tào Lỗ Xuyên ở Tô Châu có đứa con gái gả về nhà chồng. Nhà chồng thì là họ Văn. Một hôm có con rắn rượt, thấy con rắn rượt đuổi theo con gà. Gia nhân tức là người làm thuê ở trong nhà nhìn thấy vậy liền là gì? Liền là đập chết con rắn. Qua mấy ngày hôm sau thì con rắn đó, cái hồn con rắn đó nhập vào con gái của ông Tào Lỗ Xuyên, mượn xác con gái ông Tào Lỗ Xuyên mà nói rằng: ta chính là gì? Là thái thú đất Kinh Châu, gặp lúc giặc hầu cảnh làm loạn đuổi theo ta đến bờ sông, ta ngã xuống sông thì mà chết, không biết là vợ con ta bây giờ như thế nào. Tào Lỗ Xuyên nghe vậy kinh hãi, nói với cái vong con rắn kia rằng Hầu Cảnh là người thời Thục Triều. Thời Thục Triều tức là thời Lục Triều. Hầu Cảnh là thời là người của thời Lục Triều. Thời Lục Triều tức là rơi đây là thời này nó rơi từ đó nó thời đó là vào năm đấy lúc nãy nói đấy năm 548 548 và 552 đó, cái Hầu Cảnh làm loạn cái lúc đó. Hầu Cảnh là người thời Lục Triều, nay là đời nhà Minh, đã trải qua các đời là Trần này, đời nhà Tùy này, đời nhà Đường này, đời nhà Tống này, đời nhà Nguyên này, tức là đã trải qua gì? Đã trải qua được năm đời rồi, Trần, Tùy, Đường, Tống, Nguyên rồi. Bây giờ sang đời nhà Minh là gì? Là sang đời thứ 6 rồi. Trải qua 6 đời, 6 triều đại như thế rồi. Khi ấy hồn ma mới gì? Mới biết mình đã chết gì? Chết quá lâu rồi. Tức là ông Thái Thú còn Kinh Châu này mới biết là mình đã chết gì? Đã chết qua gì? Năm triều đại sang triều đại thứ 6 rồi. Thế nếu tính cả cái triều đại đó thì gì? Là 7 triều đại rồi. Đến đời nhà Minh như vậy là 7 triều đại. Năm triều đại ở giữa, một triều đại của ông ấy và một triều đại nhà Minh đó là 7 triều đại. Trần, Tùy, Đường, Tống, Nguyên rồi Minh. Trước đó thì trước nhà Minh đó thì là nhà Lương. Đó. Ông Thái Thú quận Kinh Châu sống vào đời nhà Lương. Tức là trải qua 7 triều đại rồi. Mà khi đó thần thức của ông vẫn chưa biết là mình đã chết. Đoạn hầm rắn rồi mà vẫn chưa biết mình đã chết. Cho nên nhập vào con gái của ông Tào Lỗ Xuyên mới mà còn mới hỏi rằng là gì? Mới hỏi rằng là bị giặc Hầu Cảnh đuổi chết như thế. Cho nên nay không biết là vợ con của mình như thế nào. Đó. Khi đó được thì Tào Lỗ Xuyên đó, khai thị cho bảo rằng Hầu Cảnh là giặc thời nhà Lục Triều, nay là đời nhà Minh, đã trải qua các đời Trần, Tùy, Đường, Tống, Nguyên. Khi ấy hồn ma gì? Hồn ma cái ông Thái Thú kia mới thì mới giật mình và biết là mình gì? Mình đã quá lâu, liền nói: tôi đã phải sinh làm thần rắn, nay chết cũng không oán gì. Tức là ông ấy chết làm, sau khi chết đi làm rắn đó. Chắc kiếp trước làm quan cũng không được thanh liêm chính trực. Không thanh liêm chính trực cho nên mới bị giặc giã đuổi truy sát đến cùng và phải ngã xuống sông và chết như thế. Mà sau khi chết ở đọa làm rắn thì chúng ta biết chắc chắn cái ông quan Thái Thú này khi còn sống chắc chắn không phải là vị quan tốt. Nếu là quan tốt người ta sẽ làm thần, làm tiên hoặc là gì, là đầu thai làm người hoặc thậm chí lên về cõi trời rồi. Nhưng ông này chắc chắn là ông quan không tốt. Cho nên làm quan, đừng có nghĩ là có phúc làm quan mà nghĩ là sau khi mình chết mà đi sinh lên trời hay là lại xuống dưới âm phủ lại được làm quan đâu, không phải đâu. Hãy nhìn cái tấm gương của ông quan ở đất Thái Thú Kinh Châu ở triều đại nhà Lục Triều này vậy. Cho nên ông bảo từ khi chết đi đoạn làm thân rắn, tôi phải làm, ông mà nói này, tôi đã phải làm thân rắn, nay chết đi cũng không oán gì, chỉ mong các người vì tôi thiết lễ sám hối, tụng cho một bộ kinh Lương Hoàng bảo sám, tôi sẽ rời đi. Phải như vậy. Tôi là thân rắn thì thôi, nay đã hiểu rồi, biết rồi thì thôi thì tôi có chết cũng không sao, không oán thù gì, nhưng chỉ mong tức là chỉ xin mọi người hãy vì tôi mà làm tụng đoán chư tăng tụng cho một bộ kinh Lương Hoàng bảo sám để cầu siêu cho tôi. Sau đó tôi sẽ đi thôi. Ông Tào Lỗ Xuyên cho thiết lễ sám hối, mời chư tăng đến để lập đàn và tụng kinh Lương Hoàng bảo sám cho. Sau khi làm lễ xong hồn ma lại xin được cúng chay. Hồn ma lại bảo là thưa tôi xin cúng chay cho tôi, đừng có cúng mặn mà khiến cho tôi là phải gì, phải tội thêm. Cho nên Tào Lỗ Xuyên lập đàn thí thực theo phép du già diệm khẩu ở của nhà Phật, tức là đoán chư tăng đến để làm cái lễ đó. Hôm sau cúng xong rồi thì hôm sau cô con gái liền được bình thường như trước, cô con gái của Tào Lỗ Xuyên được khỏe mạnh bình thường. Đấy, chúng ta thấy qua câu chuyện này chúng ta thấy nhân quả nó có từ ai đâu. Cho dù làm quan đi chăng nữa, nhưng mà làm quan không tốt á, vẫn đọa làm thân rắn. Nhưng cũng may mắn là gặp được đi ông Tảo Lỗ Xuyên, ông cũng có tín tâm với Tam Bảo, biết với Phật pháp, cho nên mà lại nhập vào chúng con gái của ông, cho nên ông thì ông cũng sợ. Vì vậy mà ông thì nhờ các sư đến là lập trai đàn, làm theo cái nghi thức là du già diệm khẩu, tức là cúng mông sơn thí thực đó, mình gọi là cúng mông sơn thí thực đó, và tụng cho một bộ Thỉnh Chư Tăng đó, tụng cho bộ kinh Lương Hoàng Bảo Sám. Và ngay lập tức thì hôm sau con gái cũng Tảo Lỗ Xuyên là khỏi như thường, không có gì nữa cả. Cái này trong chùa chúng tôi chứng kiến nhiều lắm rồi, viết thành sách được cả quyển sách dày rồi cũng chưa hết. Những câu chuyện về vong linh báo oán, này là vong linh đòi nợ, hay là vong linh đòi quy Tam Bảo đó, nhiều lắm, nhiều vô kể các quý vị, kể suốt vài ngày cũng chả hết. Thôi thì hôm nay thì cũng chuẩn bị hết giờ, nhưng mà trước khi nghỉ thì cũng thông báo cho toàn thể các Phật tử chúng ta cũng như bà con nhân dân cũng hoan hỷ. Qua các nguồn thông tin đại chúng của nhà nước, của chính phủ cũng như của thế giới, chúng ta thấy cái đại dịch bệnh virus chủng mới corona ở Vũ Hán, Trung Quốc bây giờ nó lây lan ra gần 100 quốc gia trên toàn thế giới. Chúng ta thấy cái nếu mà chúng ta mà không phòng chống cách ly tốt á, thì nó sẽ xảy ra một cái đại nạn dịch, sẽ cướp đi có cái hàng triệu triệu sinh mạng, chứ không phải là vài nghìn sinh mạng. Cái này thầy nghĩ là chúng ta ai cũng biết, thầy không nói thêm nữa. Và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta, tối hôm qua là Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phải họp đêm, phải họp đến đêm, đến khuya để giải quyết cái vụ việc mà một cô bé 26 tuổi đi sang chơi ở bên Anh, rồi sang Italy, rồi sang Pháp, cuối cùng đi về mang bệnh về. Và hôm qua đi khám thì đến bệnh viện Hồng Ngọc khám thì mới biết rằng cô ấy bị dương tính với virus chủng mới corona, phải đem cách ly thì bây giờ cũng không biết thế nào rồi. Mà vì cô ấy tiếp xúc cũng khá nhiều người, ít nhất là theo báo chí nói là 8 người trong gia đình, và cùng hơn 200 người trên chuyến bay, và mấy chục y bác sĩ với lại bệnh nhân ở tại bệnh viện Hồng Ngọc, và còn những người đó lại đi tiếp xúc với những người khác nữa thì chúng ta chưa biết thế nào. Chúng ta thấy là ở Hàn Quốc cũng chính vì họ cách ly không tốt, phòng dịch không tốt, cho nên mới sinh ra cái đại dịch. Hàn Quốc cũng mất mấy trăm người rồi, Italy cũng vậy, và Nhật Bản cũng thế, và một số nước trên thế giới bây giờ cũng đang rất là chật vật. Vì vậy mà để đảm bảo cái sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng tín đồ Phật tử chúng ta cũng như bà con nhân dân thập phương và địa phương, cho nên là thầy đã quyết định là tạm thời đóng cửa chùa một thời gian ngắn, không tiếp xúc, không đón khách vào lễ, dù đó là khách thập phương hay khách địa phương, cho dừng tất cả các hoạt động ở trong chùa đối với khách đi ra đi vào, kể cả thợ thuyền cũng vậy. Những thợ nào đến làm ở trong chùa thì ngủ luôn ở trong chùa, coi như là ở luôn trong chùa thì để cho làm, còn đi đi về về thì cũng cho dừng, và cũng có cái biện pháp cách ly để cho an toàn tuyệt đối cho sức khỏe cộng đồng người dân. Đặc biệt là chúng ta thì cũng ủng hộ với cái sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban thành phố Hà Nội, đặc biệt là của Trung ương Giáo hội, có hai công văn để chỉ đạo tăng ni Phật tử các chùa rồi. Và rất nhiều chùa ở trong miền Nam, miền Trung, các chùa từ hôm Tết, từ hôm mùng 6, mùng 7 Tết đã đóng cửa chùa, không tiếp khách, không tiếp khách đi đến lễ. Bất cứ khách đó là quen hay không quen cũng gì cũng mời các vị đóng cửa chùa luôn, không cho khách đi ra đi vào đến lễ Phật. vì sợ rằng á cái sự lây lan cái bệnh này thì nó lây lan, nó không có cứ ai đâu các quý vị, kể cả chùa mà không cái phòng dịch tốt nó cũng lây lan. Vì cái này bệnh này là một phần là do nghiệp, nghiệp là một phần, nhưng mà một phần là do con người. Tôi nói như thế chúng ta tự hiểu. Bệnh này là không phải do tâm linh, mà bệnh này do chính con người chúng ta tạo ra nó. Mà nó lây lan qua đường gì? Qua đường hô hấp, qua cái sự tiếp xúc giữa con người với nhau. Cho nên kể cả đó là gì ạ? Là thánh tăng hay là hòa thượng đi chăng nữa, đại đức tăng ni đi chăng nữa, hay là tín đồ Phật tử như bệnh nó cũng gì cũng không có tử ai. Vì vậy mà để đảm bảo cái sức khỏe cho cộng đồng chung, thầy đã quyết định bây giờ chỉ cho Phật tử và người dân đến lễ Phật ở chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên nốt ngày hôm nay, bắt đầu từ chiều tối nay là đóng cửa, ngày mai là không mở cửa cho các Phật tử đến lễ nữa, để ủng hộ và cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân cũng như là giáo hội hướng dẫn là cùng nhau phòng chống dịch. Phật tử chúng ta cứ ở tu tại nhà thôi. Các Phật tử chúng ta sẽ theo dõi trực tuyến để tu tại nhà. Sẽ có rất nhiều khóa tu, 4 giờ sáng một khóa tu, và đến 9 giờ đến 10 rưỡi là khóa giảng của thầy. Và song song với lúc đó là ở trên chùa là cũng trực tuyến một khóa chuyên tu niệm Phật nữa. Chúng ta có thể nghe giảng cũng được mà tu theo cũng được. Và đến chiều 2 giờ 2 rưỡi thì lại có một khóa tu kinh hành niệm Phật và lễ Phật y học. 5 giờ thì lại có một khóa tu thí thực. 7 rưỡi tối lại tiếp tục có một khóa tu tiếp. Chúng ta cứ theo trực tuyến để tu, hoặc là chúng ta tự tu cùng nhau hồi hướng công đức để cầu nguyện hồng ân tam bảo chư Phật mười phương gia trì, làm cho cái đại dịch bệnh này nó giảm xuống đến mức thấp nhất. Chúng ta không thể nói là Phật Bồ Tát là tiêu trừ hết tất cả những cái bệnh dịch này, không thể. Đây là nghiệp của chúng sinh tạo, chúng sinh phải gánh. Nhưng chúng ta cầu tam bảo gia trì cho các y bác sĩ, các nhà khoa học sớm tìm ra các phương thuốc, các loại vaccine để khống chế dịch bệnh và chữa trị được căn bệnh này càng sớm càng tốt. Cầu nguyện để cho các chính phủ trên toàn thế giới, các lãnh đạo có sức khỏe dồi dào để chỉ đạo chống dịch. Kinh tế đừng có tham bây giờ. Tôi nghĩ là kinh tế bây giờ, tiền nong kinh tế đều gác lại đã, lo để chống dịch là trên hết. Đừng có mong nghĩ là đón khách du lịch hay là đón người nước ngoài về để phát triển kinh tế, sợ mối quan hệ lâu dài thế này thế khác, nghĩ như vậy là chết đấy. Chúng ta cầu nguyện cho các lãnh đạo trên toàn thế giới có sức khỏe và có cái nhìn nhận đúng đắn về dịch bệnh để phòng ngừa. Thậm chí là trên thế giới tôi nghĩ rằng đến một mức cần thiết nào đó nên cấm tất cả các chuyến bay, rồi cấm tất cả cái gì lưu hành đi lại qua lại trên thế giới khoảng một thời gian ngắn, một nửa tháng hoặc một tháng gì đó đấy, để các quốc gia tập trung vào dập dịch, không cho nó lây ra các nước khác nữa. Gói gọn nó vào ổ dịch và dập dịch như ở Sơn Lôi của Vĩnh Phúc của Việt Nam chúng ta vừa qua. Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta và đặc biệt là tỉnh Vĩnh Phúc làm rất tốt. Chúng ta thấy khoanh vùng lại và dập dịch tại chỗ như vậy, chúng ta thành công. Còn bây giờ mà chúng ta, các Phật tử chúng ta cứ nghĩ rằng đi lên chùa lễ Phật làm việc tốt. Không, việc tốt là việc tốt, nhưng cái việc nào đi việc đó. Chúng ta đi ở ngoài đường, bây giờ đặc biệt các Phật tử hay đi lên chùa là đi bằng phương tiện công cộng, đi xe buýt, rất nguy hiểm. Đi phương tiện công cộng là rất nguy hiểm các quý vị. Các quý vị giữ sức khỏe cho chính bản thân mình và người thân của mình, mà cũng làm gì, làm đỡ bớt gánh nặng cho chính phủ, cho nhà nước chúng ta. Cứ thêm một người bị bệnh là nhà nước chúng ta lại thêm một gánh lo, chính phủ chúng ta phải thêm một gánh nặng, các cơ quan phải vào cuộc, rồi các y bác sĩ phải thức đêm thức hôm để chăm sóc, để chữa bệnh cho chúng ta thì rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta cùng chia sẻ cái gánh nặng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, đặc biệt là các y bác sĩ. Chúng ta tự bảo vệ sức khỏe cho mình và người thân của mình, chính là chúng ta thì góp phần để làm giảm thiểu cái sự lây lan của bệnh dịch ở đất nước chúng ta. Vì vậy mà bắt đầu từ ngày mai, các Phật tử chúng ta tạm thời không lên chùa, mà có lên thì không cho vào, cho bảo vệ sẽ đóng kín cửa chùa luôn, không cho vào. Lên cũng không cho vào, bằng bất cứ cái gì, cái lý do gì cũng không cho vào, cho nên không tiếp. Vì vậy các Phật tử chúng ta ở lại tu tập tại nhà. Tất cả những cái đám cúng, đám cúng ở trong chùa mà đăng ký rồi cũng hủy hết, phải để hết xong dịch đã thì mới làm lễ trở lại. Vì tập trung đông người rất nguy hiểm. Làm lễ thì sư phải lên cúng, các Phật tử phải ngồi lễ. Ai lại đi ngồi lễ Phật mà lại bịt khẩu trang, mà khẩu trang cũng không phải an toàn tuyệt đối đâu các quý vị. Đó. Cho nên hủy hết, thầy đã thông báo cho bên chi khách. Duy nhất có cái đám hôm nay hỏa táng nhập cho cốt lên tháp, hôm nay thì đã làm rồi thì cho thôi, còn đám ngày mai cũng hủy. Tất cả các đám mà các Phật tử đăng ký nhập tháp mà có người thân không may mà thì quá vãng vào dịp này á, các Phật tử chúng ta cũng đều phải tuân thủ cái quy định của pháp luật nhà nước là không nên tụ tập đông người. Và các quý vị thì gửi cho cốt lại ở tại cái nơi hỏa táng đó khoảng 1-2-3 tháng, bao giờ mà chính phủ công bố hết dịch thì chúng ta mới đưa về chùa, nhà chùa mới phục vụ và làm lễ nhập tháp cho các quý vị. Các vị cũng hoan hỉ, đây là cái điều bất khả kháng để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân của chúng ta, chính bản thân các quý vị và cộng đồng Phật tử, cũng là để góp phần cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ của chúng ta bớt đi phần gánh nặng đối với tăng ni tín đồ Phật tử chúng ta. Cho nên chúng ta phải hết sức chấp hành. Tôi nghĩ là chúng ta phải hết sức chấp hành, chúng ta phải gương mẫu. Chúng ta không phải lo sợ chết cho bản thân, mà chúng ta thì một mình chúng ta chết thì không sao, còn người thân của chúng ta này, rồi còn tất cả cả khu phố của chúng ta này. Các vị biết bây giờ chỉ cần một vị ở trong một cái khu phố này mà bị thôi, cả cái khu phố đó liền là gì? Liền bị cách ly luôn, ít nhất là 15-20 ngày, không đi làm ăn gì được, cứ ở trong nhà thôi. Các vị nghĩ xem, tác hại nó vô cùng lớn. Rồi thậm chí có gì, một khu phố đó vài người bị, có cái cả cái quận đó bị gì để cách ly, cả cái huyện đó bị cách ly, thậm chí cả tỉnh đó bị cách ly. Chúng ta phải nghĩ đến cái sức khỏe cộng đồng là số 1, nghĩ đến cái sự an nguy lâu dài của quốc gia là số 1, chứ đừng có nghĩ về là con đi chùa đến để cầu thế này thế nọ kia. Cái cầu thì tạm thời gác lại, tâm xuất Phật chứ, ở tại nhà chúng ta cầu nguyện được. Và các sư thì ở trong chùa cũng nhất tâm để cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho các lãnh đạo nhà nước, chính phủ là có sức khỏe, các y bác sĩ, các nhà khoa học có sức khỏe dồi dào, minh mẫn để chống lại cái dịch bệnh này được thành công. Mong rằng nó chỉ còn vài trường hợp ở nước ngoài bị về và chúng ta cách ly được luôn, không có như Hàn Quốc và Nhật Bản hay là Italy bây giờ thì loạn cả lên rồi. Đến như Mỹ bây giờ còn phải ban bố tình trạng khẩn cấp rồi các quý vị. Nó chưa dừng nếu như chúng ta thì chúng ta không dập dịch tốt. Cứ vẫn còn người đi ra đi vào, ở sân bay đi ra đi vào, ở cửa khẩu sẽ chưa được đâu. Bao giờ phải cấm tuyệt với cái đó thì mới khoanh vùng được. Các quốc gia phải bắt tay với nhau thì mới cấm được, mới dừng được cái này. Các quốc gia vẫn vì đồng tiền, vẫn vì quan hệ ngoại giao cái này cái nọ nể nang nhau mà vẫn quan hệ ngoại giao đi lên đi xuống, vẫn chưa tránh được. Cho nên cái này tôi nghĩ rằng cái rất quan trọng. Vì vậy mà chúng ta cứ phải lo cho chính gia đình nhà mình đã, bản thân mình, và góp phần lo cho đỡ bớt gánh nặng cho Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành y tế của đất nước ta đã. Thế hôm nay thì xin thông báo như vậy, các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Khi nào mà chính phủ thông báo là gì, hết dịch, mọi việc nó ổn rồi thì nhà chùa lại mở cửa để đón khách trở lại, đón các Phật tử trở lại, các công việc Phật sự lại tiếp tục trở lại bình thường. Còn bây giờ thì cứ tạm dừng ở đâu ở đấy đó. Các Phật tử có nhớ thầy, thương thầy, nhớ các sư, nhớ chùa đấy chăng nữa thì cứ thôi nén ở trong lòng. Nghe thầy giảng và nhìn các sư thì tu tập, chúng ta cùng tu tập để hồi hướng công đức, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho nạn dịch sớm được thì sớm được tiêu trừ trên toàn thế giới, chứ không phải mình đất nước chúng ta chưa yên tâm đâu. đất nước chúng ta hết mà thế giới còn á, thì thế giới bây giờ thế giới mở vẫn chưa ổn, trên toàn thế giới hết thì chúng ta mới yên tâm. Cầu nguyện cho các y bác sĩ, đặc biệt các nhà khoa học sớm tìm ra các loại vaccine, các loại thuốc đặc trị căn bệnh này thì chữa khỏi rồi thì chúng ta mới yên tâm. Thì chúng ta cũng là một cái nhân tố quan trọng để về mặt tâm linh, về mặt tinh thần để cầu nguyện. Chúng ta cùng cầu nguyện. Hôm nay thì chúng ta xin nghỉ ở đây, để xin có thông báo như vậy, các Phật tử chúng ta hoan hỷ. A Di Đà Phật.
Nguyện Di Thơ Công Đức Phổ Cầm Ư Nhất Kiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.